Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 29 tháng Giêng năm 2015 từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25-31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, trong câu chuyện truyền thanh tối nay, chúng tôi lần lượt gửi đến những tin bài liên quan về tập san sử địa số 29 đặc khảo về Hoàng Sa, Trường Sa ra đời 40 năm trước vừa được tái xuất bản. Thiếu tướng Lê Văn Cương lên tiếng trước lời tuyên bố của Bắc Kinh rằng Trung Quốc có thể tấn công thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Và sau cùng là tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây, xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Thanh Trúc và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2014 tiếp tục được phản ánh bởi những đặc tính như độc đảng cai trị, việc kết án mang động cơ chính trị, thiếu quyền cho người lao động, nạn lạm quyền tràn lan của công an, cũng như khủng hoảng đất đai gia tăng. Phúc trình thế giới 2015 của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York, Hoa Kỳ công bố hôm nay đưa ra những kết luận vừa nêu. Theo Human Rights Watch, thì nhà cầm quyền Hà Nội kiểm soát chặt chẽ quyền tự do bày tỏ ý kiến và hội họp khi mà các bloggers, những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, những nhà hoạt động vì quyền công nhân và quyền đất đai, những thành phần cổ suý cho dân chủ và tôn giáo tiếp tục đối diện với tình trạng sách nhiễu, đe dọa, tấn công và bỏ tù. Giám đốc phân vụ châu Á của Human Rights Watch cho rằng cánh cửa dành cho những tù chính trị tại Việt Nam vẫn tiếp tục xoay trong năm 2014, với một vài người được trả tự do và một số lượng lớn hơn những nhà đấu tranh ôn hòa bị nhập kho với những cáo buộc hình sự. Ông Brett Adams cho rằng nhiều trường hợp trong số được trả tự do là để giúp Hà Nội tranh thủ cảm tình quốc tế. Tuy nhiên, thực tế số bị kết án nhiều hơn gấp đôi số được thả đã làm hỏng nỗ lực đề ra khuôn mặt cải cách của Việt Nam.
Vẫn theo phúc trình của Human Rights Watch, thì trong năm 2014, cơ quan chức năng Việt Nam kết tội ít nhất 29 nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động với án tù tổng cộng 129 năm. Hà Nội cho bắt giam ít nhất 13 nhà hoạt động vì quyền con người khác, trong đó có những nhân vật được nhiều người biết đến như blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, quê Choa Nguyễn Quang Lập, người lót gạch Hồng Lê Thọ. Trong số 12 tù chính trị được trả tự do năm 2014 có thầy giáo Đinh Đăng Định, nhưng chẳng bao lâu sau khi ra tù, ông này đã qua đời. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải thì bị đưa từ nhà tù ra sân bay sang Hoa Kỳ. Tình trạng sách nhiễu như đe dọa, câu lưu, tấn công những nhà hoạt động tại Việt Nam tiếp tục gia tăng trong năm 2014. Phúc trình của Human Rights Watch cũng đề cập đến tình trạng giới hạn hoạt động đi lại của những chức sắc các giáo hội không được nhà nước công nhận. Bản phúc trình của Human Rights Watch dày 656 trang, lần này là báo cáo lần thứ 29 về tình hình thực thi nhân quyền tại hơn 90 quốc gia trên thế giới.
Có thêm 18 người thượng Tây Nguyên trốn chạy sự bắt bớ của nhà cầm quyền Việt Nam vượt biên sang trốn trong rừng xứ Campuchia để tìm quy chế tị nạn. Hãng thông tấn Pháp AFP hôm nay dẫn lời của một nhà hoạt động nhân quyền cho biết như vừa nêu. Ông Chai Thi thuộc tổ chức Ad Hoc tại Campuchia được trích dẫn nói rằng nhóm người thượng Tây Nguyên vừa nêu gồm hai phụ nữ đến từ đất Campuchia vào ngày hôm qua và hiện đang trốn trong rừng tỉnh Ratanakiri. Ông này cho biết những người vừa vượt thoát đang mong muốn được Liên Hiệp Quốc giúp đỡ để họ xin quy chế tị nạn. Trong những năm gần đây, nhiều người thượng Tây Nguyên đã vượt biên giới sang Campuchia để tránh tình trạng bị phân biệt đối xử tại Việt Nam. Nhiều nhóm người thượng Tây Nguyên theo đạo Tin Lành khiến họ bị chính quyền hạch sách vì cho rằng những hội thánh tư gia như thế chưa được phép sinh hoạt.
Lời kêu gọi biểu tình trên mạng bãi bỏ điều 4 hiến pháp quy định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam được đại diện khối 8406 công khai ký tên vào ngày hôm qua. Theo thư được công bố trên mạng, đại diện khối 8406, nhóm đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam ra đời cách đây gần 9 năm, cho rằng lần kỷ niệm thứ 85 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tuần tới. Theo khối 8406, thì việc đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp hiện hành là bước đầu tiên trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Đợt biểu tình trên mạng yêu cầu bãi bỏ điều 4 hiến pháp Việt Nam sẽ kéo dài từ khi công bố cho đến hết tháng 2 năm nay. Cách thực hiện là tự chụp hình, tay cầm bảng ghi nội dung yêu cầu hủy bỏ điều 4 hiến pháp rồi đưa lên các trang mạng xã hội.
Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh biện pháp của Nhật Bản khi cho mở rộng hoạt động tuần tra trên không xuống khu vực Biển Đông, như là cách thức đối trọng lại việc Trung Quốc gia tăng hiện diện của họ ở đó nhằm khẳng định chủ quyền trong khu vực. Chỉ huy hạm đội 7 của Hoa Kỳ Đô đốc Robert Thomas trong trả lời phỏng vấn được hãng thông tấn Reuters trích dẫn, nói rằng theo ông thì các quốc gia đồng minh, đối tác và thân hữu trong khu vực đều ngày càng nhìn thấy Nhật như là một quốc gia thực hiện chức năng ổn định. Theo Đô đốc Robert Thomas thì tại khu vực Biển Đông, đội tàu đánh cá, tàu tuần duyên và tàu hải quân của Trung Quốc vượt trội đối với các quốc gia láng giềng tại đó. Cho đến nay, hoạt động tuần tra trên không của Nhật Bản chỉ đến vùng biển Hoa Đông mà thôi. Đó là nơi mà giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang có tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku, Điếu Ngư. Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về phát biểu của Đô đốc Robert Thomas, chỉ huy hạm đội 7 của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương.
Tiếp tục bản tin tối nay, hãy nên điểm qua một số thông tin liên quan đến kinh tế tại Việt Nam.
Nhiều mặt hàng giảm giá trước Tết, khảo sát của VN Express cho biết như vậy. Đây được cho là kết quả của việc giá dầu giảm liên tục trong thời gian qua và vừa xuống tới mức thấp nhất trong 6 năm nay. Giá xăng ở Việt Nam cũng giảm tổng cộng 8.000 đồng trong vòng 8 tháng trở lại đây. Kết quả là giá nhiều mặt hàng hóa đã giảm nhẹ trước Tết, đồng thời giá taxi cũng được hạ xuống. Vì vậy, trái ngược với tình hình trên, nhiều công ty vận tải vẫn đề nghị được tăng vé xe vận tải trước Tết, theo một khảo sát ngày 28 tháng Giêng. Trước đó, Bộ Tài chính yêu cầu xử phạt các công ty vận tải cố tình không giảm giá vé. Việc giá xăng dầu liên tục giảm cũng ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng đầu năm 2015. Theo đó, trong tháng riêng, nhập siêu của Việt Nam được xác định là vào khoảng nửa tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh bao gồm ô tô, các phương tiện vận tải khác cùng phụ tùng, sắt thép, sản phẩm từ dầu mỏ, vân vân. Hơn 10.000 doanh nghiệp bị buộc phải đóng cửa trong tháng đầu năm nay. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa ra chỉ thị nghiêm cấm các ngân hàng sử dụng các biện pháp che giấu nợ xấu.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Năm ngày 29 tháng Giêng năm 2015. Thưa quý vị, đặc khảo về Hoàng Sa Trường Sa, tiền thân là tập san sử địa số 29, ra đời 40 năm trước, vừa được tái xuất bản trong tháng Giêng năm nay. Tập san sử địa số 29, đặc khảo về Hoàng Sa Trường Sa do người hiện nay là tiến sĩ Nguyễn Nhã thực hiện, sau khi Trung Quốc vào ngày 19 tháng Giêng năm 74 hoàn tất việc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tài liệu này có tầm quan trọng ra sao trong việc chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Lâu nay nó được giới nghiên cứu tham khảo thế nào? Và với giá trị như thế, công tác phổ biến rộng rãi cần gì? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Phó giáo sư tiến sĩ Trần Nam Tiến, khoa sử Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhận lời đề tựa cho cuốn sách Đặc khảo Hoàng Sa Trường Sa bởi nhà sách Phương Nam xuất bản đầu năm 2015, nói về giá trị của cuốn sách như sau.
Giá trị của cái tập sách đó thì tôi đã khẳng định rõ trong cái phần giới thiệu. Đây là một trong những cái tài liệu rất quan trọng, nó góp phần khẳng định rõ mà không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. mà có thể nói rằng là cái bài viết mà trong cuốn đặc khảo Hoàng Sa Trường Sa, tuy rằng nó đã được xuất bản từ trước 75 nhưng mà những giá trị về mặt lịch sử của nó thì được khẳng định rất rõ, và bản thân nó gần như là đã lan tỏa rất là rộng trong cái giới nghiên cứu. Nó chiếc dẫn mà nó được các nhà nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới sử dụng rất là nhiều, thì có thể nói đó là một trong những cái điểm mà khẳng định rõ cái giá trị của cái đặc khảo này. Thì có thể nói là cái những cái chứng cứ được đưa ra trong thời điểm đó nó cho thấy rõ cái giá trị lịch sử của cái chủ quyền của Việt Nam đối với hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và ông Nguyễn Nhã, bây giờ là tiến sĩ Nguyễn Nhã, đã thấy nói là người đầu tiên đã đứng ra để tập hợp những cái nhà khoa học, những nhà nghiên cứu mà lúc bây giờ được coi là những người mà có tâm huyết, và họ đã khai thác một cái lượng tư liệu rất đồ sộ của cả nói chung là các thời trước của Việt Nam, thời kỳ của chúa Nguyễn, vua Nguyễn, và đặc biệt là cái thời kỳ Pháp và các tài liệu từ phương Tây, để mà công bố những bài viết mà cái giá trị của nó đến hiện nay vẫn còn rất là khoa học, và được trích dẫn nhiều, trừ cái việc mà người ta dùng nhiều và người ta dùng nó trong các công trình nghiên cứu về Hoàng Sa Trường Sa trong và ngoài nước, và cho thấy rất rõ các cái tài liệu mà những bài viết đó đưa ra nó có những cơ sở rất là rõ ràng, tức là nó được đưa ra từ rất là sớm, ngay khi mà xảy ra cái sự kiện Hoàng Sa 1974, thì này chứng tỏ rằng những tài liệu đó nó là có cái giá trị và có sự ổn định nhịp lịch sử.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã, tác giả chính của tập Sa sử địa số 29 Đặc khảo Hoàng Sa và Trường Sa, nay được in thành sách, cho biết lại sự thăng trầm của tài liệu này từ khi ra đời cho đến khi được in ra sách như hiện nay.
Cái số đặc khảo này đã được trường viện bảo cổ của Pháp đó, ở Hà Nội đã số hóa, và khi mà số hóa thì có giáo sư Phan Duy Lê là chủ tịch cái hội khoa học của Việt Nam đã giới thiệu rồi và đã đưa lên trên mạng đó, mạng thì là rất tầm tầm là 29 số. Nhưng mà đây là lần đầu tiên đó, ở Việt Nam thì in thành sách một cái số báo, một số đặc khảo về Hoàng Sa Trường Sa. Và như thế thì mọi người thấy rằng là chưa có một cái tờ báo nào, một cái tạp chí nào đó mà in một số thôi nó là một cái tác phẩm nghiên cứu thì chuyên sâu về một vấn đề như thế. Nhưng mà số 29 đó là cái số cuối cùng của cái tạp chí đó, thì từ sau số 29 ta mất vào ngày 2 tháng 4 1975, thì sau đó thì không có xuất bản nữa.
Như lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Nam Tiến, thì tập Sa sử địa số 29, đặc khảo về Hoàng Sa Trường Sa, là tư liệu lâu nay được nhiều nhà nghiên cứu Biển Đông tham khảo. Tuy nhiên, việc phổ biến rộng rãi tài liệu này vẫn còn giới hạn. Nhà sách Phương Nam xuất bản chỉ với số lượng 1.000 cuốn, so với con số 5.000 bản khi mới ra đời vào ngày 20 tháng Giêng năm 1975. Điều đó nói lên một sự khiêm tốn chưa thể phổ cập đến cho tất cả người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ hiện nay, về chủ quyền của đất nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua một tài liệu có giá trị như thế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Nam Tiến, dù có thừa nhận ngày càng thêm nhiều người trẻ tham gia công tác nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng rồi vẫn còn một số hạn chế.
Theo tôi thì thật ra thì hiện nay đã có một cái sự thay đổi khá nhiều so với trước đây. Một cái sự mở rộng phạm vi trong cái việc nghiên cứu về cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và đặc biệt là rộng hơn là ở Biển Đông. Thì có thể nói rằng là cái lực lượng là cái yếu tố quan trọng trong cái việc mà tiến hành nghiên cứu và công bố các cái công trình khoa học liên quan đến cái vấn đề này. Thực sự là rõ ràng là hiện nay cái đội ngũ nghiên cứu vẫn còn chưa nhiều, và cái sự liên kết nó vẫn chưa được thể hiện cách chặt chẽ. Tuy nhiên là theo tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới thì cái lực lượng này nó sẽ tăng lên, đặc biệt là các bạn trẻ, là những người mà họ có những cái điều kiện tiếp xúc với các cái tài liệu, đặc biệt là các cái tài liệu được lưu trữ ở các cái kho tư liệu phương Tây lớn ở phương Tây, ví dụ như Hà Lan, ví dụ như Anh, vân vân. Đó là những cái người mà tôi nghĩ rằng là sau này sẽ trở thành những cái nhà nghiên cứu, những cái người mà đóng góp rất là to lớn. Và tôi dự báo rằng là trong thời gian ngắn nữa thì Việt Nam sẽ có thêm rất nhiều người nghiên cứu về vấn đề này. Và đó là một trong những điểm mà hiện nay là tôi thấy rằng Việt Nam cũng đang khuyến khích, và nhiều cái trung tâm nghiên cứu về Biển Đông, biển đảo cũng được ra đời trong các đơn vị nghiên cứu lớn ở nói chung Việt Nam. Chúng tôi thấy rất rõ cái xu thế đó.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã cho biết công việc cần thiết mà ông đang tích cực vận động là nhờ những nhà chuyên môn và giỏi tiếng Anh dịch những tài liệu như sách đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa, rồi in ấn và đưa đến các thư viện của những trường đại học lớn trên thế giới. Mục tiêu để giới học thuật cũng như nhiều người tiếp cận được những chứng cứ lịch sử trung thực chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ trước đến nay. Tiến sĩ Nguyễn Nhã cho biết về một thực trạng mà theo ông đáng quan ngại.
Tôi đã nói là tôi đến rất nhiều nơi các thư viện đấy thì nắm bóng những cái tài liệu của Nga, thậm chí những tài liệu của Trung Quốc thì rất nhiều. Nói là như vậy có thể là hơn 400 cái luận văn và luận án về chiến tranh của Trung Quốc này, chúng ta chỉ biết quá ít. Tôi thấy nhất là khi mà mình đấu tranh hòa bình và dựa vào cái luật pháp quốc tế thì không có mặt khác thì chúng ta sẽ quảng bá cái sự thật đấy. Nên thế nào và nó là phù hợp với luật pháp quốc tế là sao đấy. Tôi nghĩ rằng là phải tiến càng nhiều càng tốt. Thì như vậy là mọi người sẽ ủng hộ.
Nhiều chuyên gia cả trong và ngoài nước hiểu biết vấn đề tranh chấp tại khu vực Biển Đông đều thừa nhận Việt Nam có những bằng chứng giá trị về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những chứng cứ như thế sẽ có sức thuyết phục khi đưa ra trước một tòa án quốc tế giải quyết tranh chấp giữa các bên. Bằng chứng đã rõ, nhưng nhiều người lâu nay vẫn thắc mắc tại sao chính quyền Hà Nội vẫn chưa đưa vụ việc ra trước một tòa án hay trọng tài quốc tế để phân giải. Trong khi ấy, Trung Quốc vẫn hàng ngày tiến hành việc cải tạo xây dựng những công trình kiên cố tại những nơi cưỡng chiếm được của Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua.
Thưa quý thính giả, báo chí Trung Quốc lại tiếp tục gây hấn Việt Nam với những bài viết cho rằng Bắc Kinh có thể tấn công thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng 1 giờ từ đảo Chữ Thập, nơi họ công khai xâm chiếm của Việt Nam trước đây. Hành động khiêu khích nước lớn này xảy ra liên tục nói lên điều gì, khi Việt Nam luôn luôn nhẫn nại chịu đựng. Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an, để tìm hiểu thêm quan điểm của một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi.
Thưa, trước tiên xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã đồng ý cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Thưa Thiếu tướng, báo chí Trung Quốc đang có chiến dịch khiêu khích Việt Nam khi hàng loạt bài viết của họ cho rằng từ đảo Chữ Thập mà họ đã chiếm giữ của Việt Nam đó, thì quân đội của họ có thể triển khai tấn công thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Ông nghĩ thế nào về những luận điệu này và phía sau nó là gì ạ?
Thật ra mà nói thì đấy không có vấn đề gì mới. Cái sách lược của Trung Quốc, thôi ta cũng nói lịch sử 4.000 năm của họ, kể từ mùng 1 tháng 10 năm 1949 đến bây giờ, và có lẽ mãi mãi về sau cũng thế thôi. Trước khi chúng ta phải nhận diện họ là ai cả nữa. Theo tiếng Nga, Stotakoye, Trung Quốc, họ là ai? Đến giờ phút này chúng ta vẫn mơ hồ về chuyện này, vẫn bị một cái bóng ý thức hệ nó đè lên cái lưới dân tộc. Bản chất cái chính quyền Trung Quốc ở Bắc Kinh hiện nay là một chính quyền theo đường lối dân tộc xô vanh nước lớn, chứ không có phần trăm nào cộng sản cả. Chứ làm gì có cái chuyện cộng sản, ông Mark, ông nghe lên nên làm gì có cái khuyến khích Trung Nam Hải làm cái trò vớ vẩn thì được. Cái điều thứ nhất phải nhận thức rõ. Cái điều thứ hai, bản chất của họ là mềm nằm tránh buông. Trong 2.500 năm lịch sử khi Việt Nam đứng vững thì Trung Quốc cũng dầm lẫn. Nhưng khi Việt Nam mà tỏ ra yếu kém hèn nẻm nhu nhược thì họ lẫn. Đây là một quy luật, cái điều thứ hai phải thấy. Không chỉ đối với Việt Nam, đối với cả thế giới đều thế cả. Chỗ nào mà rắn thì bỏ, chỗ nào mềm thì tấn. Tôi có cảm giác rằng lãnh đạo Trung Quốc đã ngửi thấy cái mùi chúng ta đang lùi, và đang lùi thì họ tiến thôi. Không phải bây giờ, cái đây 10-15 năm đã lùi rồi. Cái chuyện đấy dọa tấn công thành phố Hồ Chí Minh không phải bây giờ. Trước đây họ đã có đưa ra kịch bản là đánh Việt Nam, chia đôi Việt Nam từ Nghệ Tỉnh đưa ra để một phương án, chia đôi Việt Nam từ Nam Trung Bộ một phương án, người ta làm rất nhiều rồi chứ không phải bây giờ đâu ạ. Các phương án được chuẩn bị đầy đủ và tung ra báo hoàn cầu vào khác để thử xem phản ứng Việt Nam thế nào. Ở Việt Nam cùng một khối người còn sợ Trung Quốc, đến giờ phút này vẫn sợ. Trên đây là cái đòn gió. Nếu mà sợ thì nó làm thật, nếu mà không sợ thì họ sẽ tính. Cái trò của Trung Quốc là vừa nặn vừa thăm dò. Chứ cái này không có gì mới cả đâu ạ. Cái này thì đây là bản chất của Trung Quốc là thế rồi. Chứ cái điều thứ ba muốn nói là không có gì mới. Cái điều thứ tư là chúng ta phải phản đối. Chúng ta không phản đối thì họ tiếp tục. Phản đối qua nhiều cách. Cái quan cầu tức là báo của Đảng ạ. Chứ không phải báo lá cải. Phải nói thẳng là thế chứ, Bộ Ngoại giao rồi bán đồ ngoài Trung Quốc Đảng rồi gửi công hàm cho bán đồ ngoài Đảng Trung Quốc là tại sao? Thật ông cần phải có những cái việc như vậy. những cái việc này đi ngược lại cái tuyên bố của ông Tập Cận Bình đã ký với ông Trương Tấn Sang vào tháng 6 năm 2013. Đi ngược lại cái tuyên bố của ông Lý Khắc Cường thì cũng tận dụng vào tháng 10 năm 2013. Nên cái chuyện này nó phải nói chứ chúng ta im lặng như thế thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thì gửi công hàm gửi Vương Nghị yêu cầu các ông không nên tung những loại đến báo chí làm cho người Việt Nam hiểu sai Trung Quốc và kích động lên chủ kinh của những dân tộc. Nó đi ngược lại những điều cấm cam kết thì chúng ta phản đối chứ. Tại sao chúng ta không phản đối? Chịu chi cách. Cho nên nếu chúng ta lười họ tiến cuộc đời đơn giản vậy chứ có gì đâu mà. Có lẽ Trung Quốc vẫn cảm thấy Việt Nam đang lùi, đang sợ họ, thì nói lớn thì có gì đâu mà. Thì khi Việt Nam đứng vững thì Trung không làm gì hết. 90 triệu người này chứ không phải 900 nghìn người. 90 triệu người là một khối sắt đá bất khả xâm phạm. Nhưng mà 90 triệu người mà rơi ràng thì không bằng 900 người làm cố kết với nhau được. Dạ vâng. Có gì, quan điểm của tôi không có gì mới cả. Những cái trò này sau là 44 năm nghiên cứu của Trung Quốc thì từ cái trò này không có gì. Dạ, nhưng tôi rất buồn mà chúng ta không biết tại sao không có phản ứng.
Vâng.
Thôi chứ bây giờ các nhà khoa học nói đến đâu.
Thưa Thiếu tướng, cái câu hỏi mà tại sao chúng ta không có bản lĩnh có thể xuất phát từ cái vấn đề yếu kém về vũ khí cũng như kinh tế và tiền bạc cũng là một nước nhỏ cho nên chính phủ có
hoàn
thể là đang...
toàn không phải, hoàn toàn không phải. Hoàn toàn không phải. Anh nhớ rằng năm 1938 Ngô Quyền giành độc lập trên trận Bạch Đằng thì lúc ấy nhà Tổng là sức mạnh nhà Tổng là 20 Việt Nam 1. Cái trận như Nguyệt Lý Thường Kiệt năm 1077 khi ấy nước mắt là 30 mà ta 1. Cái trận Sương Giang Chỉ Linh năm 1426 lên lời Nguyễn Trãi khi ấy nhà Đại Minh tức là rực rỡ nhất Trung Quốc cũng là 33 năm ở Việt Nam 1 vẫn thắng đấy ạ. Đấy chứ nói là cái trận nhà Thanh năm 1789 Quảng Đông Huế đấy nhất không còn cái lấy quân nữa mà khi ấy nhà Đại Thanh là đứng là cái gượng lắm mà ta vẫn thắng cơ mà. Chứ nó không phải, không phải là vì ta thiếu vũ khí, vì thiếu người. Có lẽ chúng ta thiếu ý chí, có lẽ như vậy. Chính cái này mới quan trọng. Chứ còn vũ khí làm sao làm được, mấy nhân lính vũ khí chạy theo vũ khí thì 1.000 năm nữa Việt Nam đuổi kịp Trung Quốc được, không kịp đâu. Chứ nó phải có ý chí, phải có bản lĩnh chính trị, phải có quyết tâm chính trị. Cái này Trung Quốc mình sợ, chứ làm sao Việt Nam trang bị đuổi kịp Trung Quốc được. Họ bây giờ đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nga.
Yeah.
Họ chỉ sợ cái ý chí của Việt Nam thôi ạ.
Yeah.
Cái ý chí Việt Nam quy tụ 90 triệu người trong nước và tờ lưng vào 8 tỷ người hành tinh này. Đấy là sức mạnh vô địch mà Trung Quốc không thể muốn làm gì thì làm được. Chứ còn cái vũ khí ấn thua chỉ mấy cái tàu ngầm giải quyết chuyện gì đâu. Chưa đủ sức răn đe gì đâu ạ. Không ăn thua à.
Dạ vâng.
Ăn thua. Tất nhiên vẫn phải sắm, vẫn phải có máy bay tàu ngầm, vẫn có tên lửa, vẫn có. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì cả. Nếu như 90 triệu người mà rơi ra không quy tụ là một mối thì tất cả vũ khí chẳng có ý nghĩa gì hết. Trung Quốc không bao giờ sợ Việt Nam trang bị mấy cái tàu ngầm, mấy cái tên lửa, vẫn không có những nhà gì. Đối với họ không có ý nghĩa gì cả. Họ sợ nhất là 90 triệu người là một khối sắt đá.
Thân xin thiếu tướng một câu hỏi nữa là thì một trong những cái đường hướng có thể là đấu tranh với Trung Quốc đó, người trong nước cũng đã đưa ra là Việt Nam nên có một cái liên minh nào đó với các nước trong khu vực để nhằm có một cái sức mạnh cụ thể hơn. Trong cái ý tưởng này đó thì thiếu tướng có nghĩ có nên hay không vào lúc này không thưa thiếu tướng?
Thật ra mà nói thì phải nói thẳng là này, chơi bày ngựa thì liên minh với Mỹ thôi, thì ASEAN như bị khuấy tây thì có ý nghĩa gì đâu. Nga bây giờ cũng đang khốn nạn, đừng hy vọng Mỹ với Nga nữa. Lợi ích của hàng họ là tối thượng. Ấn Độ thì ốc chưa nổi mà mình ốc duy nhất trên hành tinh này chỉ có Mỹ thôi. Mở rộng quan hệ tại với Mỹ, mở toang cánh cửa ra, phải tiến tới một cái quan hệ Mỹ Việt mà trên bạn bè dưới liên minh, chúng ta nói thẳng là thế.
Đó
là sức mạnh. Trung Quốc phải hiểu thấu người Trung Quốc. Trung Quốc rất sợ Mỹ, trên hành tinh thì Trung Quốc chỉ sợ Mỹ thôi ạ. Bây giờ cho ăn kẹo, Bắc Kinh cũng dám đụng đến Mỹ, đụng Mỹ bây giờ tự sát. Bản chất của họ là chỉ dọa nạt, bắt ép, cưỡng bức những kẻ yếu thôi. Chứ còn đối với cái mảnh như Mỹ thì tôi cho rằng là quả cho ăn kẹo một tấn kẹo sô-cô-la Trung Quốc cũng dám đụng đến Mỹ. Chứ nếu như có liên kết với Mỹ, cái điều nên đặt ra một thảo luận, nói thẳng mà nói thế. Không có dấu diếm gì cả. Chúng ta không liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc, hoàn toàn không. Nhưng cần tạo một cái sức mạnh quốc tế. Khi cần thiết ứng phó về cái hành động hỷ trường của Trung Quốc thì cái là cần thiết. Nói thẳng với Trung Quốc, chế bày ngờ Việt Nam không liên minh với Mỹ để chống Trung Quốc, nhưng chúng tôi cần sức mạnh của Mỹ để răn đe mọi thế lực ngoài bang muốn xâm lược Việt Nam. Cuộc đời bây giờ chơi bài ngựa, nhà nước phải chơi bài ngựa với người dân thì công khai về minh bạch, thế giới không thế ạ.
Cảm ơn thiếu tướng rất là nhiều về những cái bộc bạch này. Dạ vâng, cảm ơn thiếu tướng. Dạ.
Xin được cảm ơn thiếu tướng Lê Văn Cương và anh Mạc Lâm. Và bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ với Hải Ninh và Kính Hòa trong chuyên mục Thế giới Vblog.
Kính Hòa và Hải Ninh xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Thế giới Vblog tuần này. Thưa các bạn, nhân dịp Tết Ất Mùi sắp tới, chúng ta cùng nhau nói đến vấn đề mà người làm công ăn lương nào ở Việt Nam cũng quan tâm, đó là chuyện thưởng Tết.
Chuyện thưởng Tết thì lúc nào hấp dẫn Hải Ninh. Mà mọi người đi đâu lúc này thì cũng nói về cái chuyện mà thưởng chỗ nào nhiều, chỗ nào ít, công ty nọ, công ty kia. Mà ngân hàng hình như ác nhất, toàn những chuyện hấp dẫn.
Em còn nhớ là hồi làm ở một tờ báo ở Việt Nam thì mỗi năm lúc nào cũng nghĩ chuyện là năm nay các sếp thưởng Tết ra sao. Nhất là khi mà chờ tin nhắn đến, mỗi khi mà tin nhắn có nói đến tiền thưởng Tết đến là tin em, tim em cứ đập thình thịch thình thịch.
Không hiểu là cái công ty của Hải Ninh nó có giống cái công ty của một cái ông giáo sư tên là Cù Trọng Xoay. Ông làm một cái video nhái theo cái bài của The Beatles mấy chục năm trước là Opladi Oplada, nghe vui lắm.
Năm qua em luôn chăm ngoan và nhiệt tình công hiến, dẫu sức ép lớn mấy cũng không thấy phiền. Em nghe đâu công ty năm qua làm ăn có lãi, cứ sao bây giờ chúng em mong chờ vẫn chưa thấy tiền. Một năm qua làm như trâu thường em đâu xếp, sắp Tết rồi vẫn chưa thấy tiền. Vợ con em thì đang mong phải lo xong Tết, sắp Tết rồi vẫn chưa thấy tiền.
Anh ơi, ai mà làm các công ty Việt Nam thì cũng có chung cảm xúc giống như anh Cù Trọng Xoay cả thôi, nhất là nói đến chuyện thưởng Tết.
Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, mức thưởng Tết âm lịch trung bình tại 13.000 doanh nghiệp trên cả nước là 5 triệu đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Mức cao nhất là 482 triệu đồng tại một công ty ở Bình Dương, thấp nhất là 30.000 đồng ở một công ty tư nhân tại phía Nam.
482 triệu, tức là 24.000 đô la, tức là bằng 1/3 thu nhập của một gia đình người Mỹ trung bình ở đây. Nhưng mà hình như là có người chỉ có 30.000 thôi, thì 30.000 thì ai mà xui thì làm sao?
Em nghĩ là những cái người mà làm công ăn lương, những cái công nhân đó cũng biết là họ chỉ được 30.000 thôi. Thậm chí 30.000 còn tốt hơn là một số người có được thưởng có 3 lít dầu ăn.
À, cái đó là chuyện năm ngoái phải không?
Đúng là như thế. Theo nội dung một bài báo trên tờ Tuổi Trẻ vào năm 2013, thì cô Nguyễn Thị Năm, giáo viên trường mầm non Hoa Pô Lang, xã Gào nói nghe một đồng nghiệp ở trường trung học cơ sở xã Gào háo hức kể là Tết này sẽ được thưởng Tết bằng hiện vật. Ai cũng nghĩ món tiền thân là đẹp. Không ngờ hiện vật mà các thầy cô giáo nhận được là bịch quà gồm can dầu ăn 3 lít, một chai nước mắm và nửa ký hạt dưa kèm với thiệp chúc mừng năm mới. Ở trường dân tộc nội trú huyện Công Pa, Gia Lai thì cứ đến cận kề Tết, giáo viên lại được thưởng Tết bằng món quà đặc biệt, một chục chén bát.
Như vậy là mấy người giáo viên này đó họ cũng buồn giống như là mấy người lập trình viên mà trong cái bài Opladi Oplada của ông Cù Trọng Xoay rồi.
Bao nhiêu công trông mong bông này lòng em tê tái, lý do cũng vì xếp chi tiền thế nên ưu quyền. Một năm qua làm như trâu thường sao ít quá, xếp không thương chúng em đây mà. Vợ con em mà nghe tin thường sao ít quá, chắc chắn là nhốt em trong nhà.
Và hy vọng là năm nay thì anh các anh lập trình viên với cả các cô giáo và tất cả những người lao động Việt Nam được thưởng Tết tốt hơn. Bởi vì nghe nói là kinh tế Việt Nam đã thay đổi rồi mà.
Cái chuyện thưởng Tết mình thấy nó cũng vui. Mà phải nói thế này, các bạn ở Việt Nam đó có Tết rồi được thưởng Tết là rất là hay, rất là vui. Chứ còn mình ở Mỹ cả chục năm nay, có biết Tết nhất gì đâu.
Nhập ra thì phải tùy tục thôi anh Kính Hòa. Còn bây giờ thì chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Ất Mùi. Chắc hẳn các bạn ở Việt Nam đang rất hồi hộp chờ đợi tin nhắn thưởng Tết. Xin chúc các bạn nhận được tiền thưởng Tết như ý. Còn bây giờ, Kính Hòa và Hải Ninh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 29 tháng Giêng năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Sau đây là cuộc trao đổi giữa blogger Đoan Trang và Chân Như. Mời quý vị nghe phần chia sẻ của blogger Đoan Trang vì sao cô quyết định trở về Việt Nam.
Vâng, xin gửi lời chào đến Đoan Trang và chúc mừng Đoan Trang đã về đến Việt Nam bình an. Tuy nhiên thì khá nhiều người cũng đã ngạc nhiên và đặt cái câu hỏi là tại sao Đoan Trang lại có cái quyết định trở về Việt Nam vào cái thời điểm này.
Dạ, vâng ạ, cảm ơn anh Chân Như. Em qua Mỹ là để học cái học bổng của trường đại học Nam Cali, University of Southern California, và học bổng nó kéo dài cho đến hết năm 2014. Cho nên là hết năm thì em về. Tất nhiên là em cũng có thể ở lại Mỹ thêm được, nhưng mà thực sự thì cũng nhớ Việt Nam quá và cũng thích ở Việt Nam hơn. Em nghĩ rằng là với tư cách là một người làm báo ấy, một người viết ấy, thì Việt Nam luôn là một đất nước mà người ta nên gắn bó. Cái này nói nghe nó hơi lý thuyết, nhưng mà thực sự ở một cái xã hội mà nó càng nhiều chuyện, nó càng rắc rối ấy, thì người ta càng có nhiều đề tài để viết. Và nếu mà là người viết thì rất nên ở Việt Nam. Cái đó cũng là cái điều mà em hay nói với các bạn bè của em ở bên Mỹ, nhà văn, nhà báo người nước ngoài mà em từng gặp. Em cũng nói rằng là nếu các bạn muốn chứng kiến những cái xã hội đang trong thời kỳ rối ren, hay chúng ta gọi là thời loạn, các bạn muốn chứng kiến những thân phận con người hay nhiều chuyện khác thì rất nên đến Việt Nam để chứng kiến, để sống và để viết. Và có lẽ đó là cái lý do mà khiến em về Việt Nam.
Được biết là trong cái chuyến trở lại nước đó, thì Đoan Trang đã gặp một vài cái sự cố tại phi trường. Thực hư cái chuyện này nó như thế nào, Đoan Trang?
Dạ vâng, cái chuyến bay của em thì em quá cảnh, em bay về Hà Nội nhưng quá cảnh tại Sài Gòn. Thì em khi xuống sân bay tại Tân Sơn Nhất vào lúc 8 rưỡi sáng, chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh để quá cảnh về Hà Nội, thì an ninh có giữ em lại để họ nói là có để làm rõ một số vấn đề thuộc về an ninh quốc gia. Làm rõ xong rồi thì mới có thể giải quyết thủ tục cho em nhập cảnh được. Cho nên là cũng giữ lại làm việc cho đến từ 9 giờ sáng cho đến nửa đêm ngày 26 tháng Giêng trong sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Nói chung là cũng không có, với em thì cũng không có vấn đề gì lắm rồi. Em thấy cũng bình thường nữa, không có chuyện gì nghiêm trọng. Tất nhiên là nó cũng gặp nó cũng ngoài dự kiến. Nhưng mà về căn bản em thấy không có gì quá là căng thẳng.
Cảm ơn phần chia sẻ của Đoan Trang. Đoan Trang có hy vọng là những gì mà Đoan Trang học được tại Mỹ đó sẽ giúp ích cho Đoan Trang nhiều trong cái công việc sắp tới của Đoan Trang hay không?
Em học được rất là nhiều. Cái chương trình nghiên cứu của em là về chính sách công. Em học được rất là nhiều. Tất nhiên là học bao nhiêu thì cũng không đủ. Luôn luôn cảm thấy không đủ. Nó như kiểu là càng biết thì càng thấy mình cần phải biết nhiều hơn nữa. Nó có giúp ích gì không thì nó tất nhiên nó giúp ích cho nghề viết. Khi em hiểu biết hơn thì em cảm thấy mình có thể có lý luận hơn, có lập luận hơn và có khả năng thuyết phục được độc giả hơn. Nhưng mà nó cũng có thể có những cái mặt, những cái điểm khác. Mình xin là em nghĩ rằng là nếu chúng ta không biết thì khi gọi lại còn có chưa thể biết một cách dễ hiểu, dễ dàng cho người đọc, cho độc giả hiểu. Chứ còn nếu mà viết những vấn đề nó như vậy, viết về một vấn đề chính sách công như ở một nước, những nước như Mỹ thì nó khác và nó khó áp dụng ở Việt Nam lắm. Và mình đứng ở một cái ranh giới là rất dễ trở thành một cái người mà viết theo kiểu học giả Hàn Lâm mà độc giả Việt Nam không thấy có gì là thú cả. Đó cũng là một cái điểm mà em nghĩ là những người muốn theo nghề viết ở Việt Nam có lẽ cũng cần chú ý. Không dám khuyên mọi người nhưng em sẽ phải để ý cái chuyện đó, tức là cố gắng để không xa rời cuộc sống, xa vào vấn đề lý thuyết mà.
Và câu hỏi cuối và cũng là cái câu hỏi mà nhiều người cũng đang thắc mắc là Đoan Trang đang có cái cơ hội ở lại Mỹ sao lại bỏ lỡ. Đoan Trang có thể chia sẻ được không?
Như em nói là làm người viết thì em rất là nhớ Việt Nam và cảm thấy gắn bó với Việt Nam. Và người viết nào nó cũng gắn bó với nền văn hóa của họ. Muốn viết được thì họ phải hiểu cái đất nước của họ, có độc giả riêng của họ, với nền văn hóa riêng của họ. Nhưng mà tất nhiên em cũng hiểu, có người nói với em rằng là đang ở Mỹ thì đó là một cơ hội. Đang có một cơ hội như thế trong tay mà lại không tận dụng mà vứt đi. Thì nó giống như kiểu là cầm vào trong tay mà vứt vàng đi. Thì thế là dại. Có nhiều người họ nói với em như vậy. Mà em nghĩ rằng là có thể có những cái, mỗi người có những cái đánh giá khác nhau về chuyện thế nào là cơ hội. Em thì với tư cách là một người viết thì em nghĩ rằng là cơ hội tức là đối với người viết tức là có cái gì, có những đề tài hay để mà viết, có những cái trải nghiệm, những cái giai đoạn rất là đẹp trong xã hội. Đẹp theo nghĩa là đẹp với người viết, đẹp để mình chứng kiến, để mình có thể viết. Còn nếu mà mình có những cái giá trị khác, mình mong muốn có những điều khác thì có thể ở Mỹ cũng là một cái điều, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhất là cho những bạn trẻ nào mà muốn gọi là muốn xách ba lô lên và đi để mở mang tầm mắt ấy, thì có thể đến Mỹ. Nhưng mà nếu mà là em thì em muốn là xách ba lô lên và đi và sau đó thì về chứ không phải chỉ muốn đi không. Mà thực ra thì em cũng nghĩ thêm một điều, có lẽ nó nói ra thì cũng hơi không biết là nó có nhạy cảm hay tế nhị hay là có thể động chạm đến ai không, nhưng em nghĩ rằng là Việt Nam đã đến lúc mà cái nền kinh tế Việt Nam, cái xã hội Việt Nam cần chúng ta chung sức chung lòng để xây dựng lại nó chứ không nên rời bỏ nó đi. Em nghĩ vậy, tức là mình thấy có những vấn đề của Việt Nam thì nếu có thể thì mình trong điều kiện của mình nên cố gắng ở lại để tìm cách giải quyết hơn là bỏ cuộc. Tất nhiên xét về lựa chọn cá nhân, không ai nói rằng việc mình đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước khác là sai cả. Nhưng mà em nghĩ như hoàn cảnh Việt Nam ấy, ví dụ nhiều bậc cha mẹ bây giờ hay có quan điểm là hy sinh đời bố củng cố đời con, cố gắng rằng con mình sao nó đi du học nước ngoài để nó ở lại thì là tốt nhất. Thì em nghĩ rằng nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì Việt Nam sẽ mãi mãi như thế này. Có lẽ đây cũng là một phần lý do em rất là muốn về, luôn luôn là muốn về.
Đúng là mỗi người mỗi lựa chọn, ai cũng có cái quyền lựa chọn khác nhau và mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Và do đó là chúng ta không có quyền phán xét ai cả khi chưa có căn nguyên. Xin cảm ơn Đoan Trang với cái phần chia sẻ vừa rồi và cầu chúc cho Đoan Trang luôn bình an và đạt được những mong muốn mà Đoan Trang đang ấp ủ.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, Quyền Lam diễn đọc bài viết của tác giả Cánh Cò có tựa đề Chân Dung Mafia Đỏ. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Nhớ hồi còn trẻ sống với mẹ, mỗi lần bà nhặt gạo là lại kêu mình tới ngồi bên và chỉ cho biết cách lựa vỏ trấu, sạn và nhất là sâu gạo. Nói là sâu nhưng nó hoàn toàn không có sự sống, có lẽ do các tạp chất khi người ta phơi lúa không thổi hết đã để lại những vật trăng trắng không có hình thù gì nhất định nằm lẫn trong gạo. Và việc lựa nó ra cùng lúc với trấu và sạn là điều bắt buộc. Gạo càng cũ, sâu càng nhiều. Đó là điều tôi nhớ nhất, và sau nhiều năm lựa sâu gạo trước khi đun cơm, tôi không quên được thói quen ấy. Cho mãi tới sau này các con lớn khôn, gạo trắng hơn và không còn sâu nữa, thì tôi mới được chúng nhắc rằng, đừng tìm sâu làm chi cho mất thời gian, mà hãy làm việc khác cho vui. Tôi vẫn ngờ ngợ lắm, tại sao sâu lại biến mất? Chúng tự diễn biến hay tại thuốc diệt cỏ, diệt sâu rầy đã diệt luôn chúng. Hỏi vậy, nhưng tự biết là đâu có ai diệt chúng. Mình không thấy chúng nữa vì chúng đã biến thành thứ khác trong thời buổi hiện đại này. Mấy hôm nay không biết trở chứng hay sao, lại thích bắt sâu gạo. Nói sâu gạo là không chính xác, phải nói là bắt sâu trên computer, và chính xác hơn nữa là sâu trên trang Chân Dung Quyền Lực. Vụ ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng do cái anh này loan mà cả hệ thống như gái ngồi phải cọc. Máy bay loại gì, cất cánh khi nào, hoãn lại ra sao, rồi lại cất cánh, bay tới đâu, về đâu, trúng phóc. Và người đọc cảm nhận rằng cái người viết cho Chân Dung Quyền Lực là người đang ngồi kế bên ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng chứ không phải ai khác. Nhưng nghĩ mãi cũng không logic, có mà điên mới lại ông tôi ở buổi này. Bao nhiêu đứa đang chăm chăm tìm xem người viết cho Chân Dung Quyền Lực là ai. Nếu ngồi chung chuyến bay với ông Thanh về, có phải là ngu đến hết thuốc chữa? Cách mà ngòi bút Chân Dung Quyền Lực mô tả không phải là của một anh thư ký hay của một cậu công văn. Nó được mài dũa cẩn thận ngôn từ, và sản phẩm nó đưa ra tên Chân Dung Quyền Lực không kém bài viết của một nhà báo chuyên nghiệp và có tài không chừng. Mặc dù anh hay chị ta cố gắng lái người đọc không để ý tới phong cách viết của mình, Chân Dung Quyền Lực không chửi bới, miệt thị hay cả vú lấp miệng em như mấy trang đấu tố khác đang nhan nhản mang đủ thứ tên của các tai to mặt lớn. Hình ảnh nó mang lên thuyết phục đã đành, cách đặt vấn đề của nó đã làm cho nhiều người chú ý. Bài mới nhất có cái tựa, ông Phùng Quang Thanh. Ông có thể cho biết những điểm nào trong khối tài sản khổng lồ sau đây là xuyên tạc, bịa đặt. Chỉ hỏi thôi, nhẹ nhàng, mà ông Phùng cảm thấy như hỏa tiễn xem khai pháo. Dưới cái tựa nhẹ nhàng ấy là tài sản 6 căn nhà có địa chỉ, giá tiền, mua khi nào, do ai bán mà quý tử ông Thanh đang sở hữu. cộng với ba người đàn bà có tên tuổi, hình ảnh hẳn hoi, ông con của đại tướng quân chỉ mới mang lon đại tá, đã chứng tỏ tài năng không kém bố về mặt kinh tài. Ai có thể chụp được ông Phùng Quang Hải ngồi ôm bồ nhí trong phòng làm việc? Ai có thể biết cả serial number của chiếc xe cực sang của công tử họ Phùng? Và quan trọng hơn nữa, ai biết việc cha con ông Phùng đã nhiều lần sang Trung Quốc trị bệnh? Ông Phùng không thể trả lời công khai lẫn bán công khai. Lý do rất đơn giản, nó quá đúng, và đúng đến nỗi chính con trai ông cũng không biết tại sao người ngoài lại biết rõ từng chi tiết còn hơn anh ta. Công việc thu thập tài liệu này chỉ duy nhất một nơi có thể làm được, cơ quan tình báo. Những bức ảnh công bố chứng tỏ được chụp công khai từ trong nhà ông Hải. Chiếc xe văn phòng và các thứ khác rõ đến nỗi giống như chính đương sự thuê người chụp cho mình để làm lưu niệm, và trong lúc bất ngờ nhất đã bị đặc tình lục ra và sao chép. Trong cái tủ sắt bí mật ấy chắc chắn còn những thứ khác quan trọng hơn nhiều, do đó chân dung quyền lực mới mạnh miệng tố ông Thanh rằng nếu cần họ sẽ tiếp tục mang ra cho hàng triệu người xem nếu ông Thanh vẫn giữ luận điệu cho rằng trang này xuyên tạc và đưa tin thất thiệt. Khi cần đánh vào chính diện, thì chân dung quyền lực sử dụng ngôn ngữ của chính luận. Khi muốn đánh lạc hướng dư luận, nó lại viết theo kiểu định hướng của dư luận viên cao cấp. Vì thế, bác Bùi Tín đã nhặt những con sâu trong chân dung quyền lực qua bài viết của bác. Bác lo rằng, tương kế tự kế, chân dung quyền lực sẽ hướng dẫn dư luận theo chiều hướng có lợi cho phe nhóm của nó. Và người đấu tranh phải cẩn thận đối với trang này. Bác Bùi Tín ơi, bác và em cùng chung căn bệnh. Nhìn gạo thấy sâu, dù gạo mình đang ăn ở năm 2015, tức là không con sâu nào sống được nữa với cách chà gạo tân tiến hiện nay. Em mang thói quen nhặt sâu gạo cũng như bác đã quen cẩn thận với sâu cộng sản. Bác và em đều hiểu rằng sâu biến hóa trăm bề, và xem thường hay ngủ quên với nó là nguy hiểm. Nhưng trong chuyện này, em lại nghĩ, sâu giả tung hỏa mù đấy bác ạ. Trong sự nguy hiểm của các thế lực gầm gừ nhau hiện nay, trang chân dung quyền lực chưa chắc là mạnh nhất, bí ẩn nhất và nằm trong tay của một cá nhân. Nó có thể do bất cứ ai hay nhóm nào sở hữu, và việc giữ bí mật tuyệt đối bằng cách rêu rao, mạt sát những tên tuổi đấu tranh dân chủ là phân tán sự chú ý của đối thủ và không phải là mục đích của nó. Mục đích của nó không phải một, ngay cả chiếc ghế cao nhất cùng các chiếc ghế chung quanh, mà nó còn nhắm xa hơn, tiêu diệt mầm móng, vây cánh từng đồng chí một. Chân dung quyền lực là ai? Kệ họ. Mục đích đấu đá tranh giành nội bộ của nó ngoài sự hiểu biết của em. Và cuối cùng em nghĩ, nếu cứ đọc nó như đọc tiểu thuyết trinh thám, được không? Em xin trả lời nhanh và luôn. Sao không? Ít ra nó còn có cái để tin. Không lẽ lại ngồi ì ra xem lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 10 và vỗ tay với kết luận hội nghị thành công tốt đẹp? Dĩ nhiên, khác với tiểu thuyết trinh thám một chút, phải đọc nó như xem chân dung các tay mafia đỏ và không quên rằng đã là mafia đỏ thì kết quả cuối cùng không phải là bãi chiến trường mà là một bàn nhậu trong ban chấp hành trung ương sau khi mọi vấn đề gút mắt đều được tháo gỡ.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh là tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Xin mời chị Thanh Trúc.
We are the proud parents of 9 children. We gave birth to 5 of them and adopted 4 of them from Vietnam.
Chúng tôi là bố mẹ của 9 đứa con, 5 con ruột, 4 con nuôi sinh từ Việt Nam.
2 little boys from Quảng Cáo and 2 little girls from Saigon.
2 cháu trai quê ở Vũng Tàu, 2 cháu gái thì quê ở Sài Gòn.
Thanh Trúc vừa giới thiệu đến quý vị cặp vợ chồng Joanne và Michael Wagner. Joanne là cô giáo, đang đi dạy để trông con. Michael là một sĩ quan trong quân đội Canada. Cả nhà gồm bố mẹ và 9 con, trong đó nhỏ nhất là cặp song sinh Bình và Phước được đưa từ Việt Nam về Canada tháng 11 năm 2012. Cả nhà hiện cư ngụ tại Kingston, Ontario, Canada. Từ phút này, xin được gọi hai người là Joe và Mike như tiếng thân mật mà mọi người dành cho họ. Cho đến lúc đã có 5 con ruột, rồi xin thêm 2 con nuôi người Việt là Logan Hoàng năm 2008 và Aiden Toàn năm 2011. Gia đình Joanne và Mike có tất cả 7 trẻ.
Toàn là đứa trẻ mà trước đó nhiều cặp vợ chồng không muốn nhận. Mike và tôi thì nghĩ rằng bị từ chối là nguyên nhân khiến Toàn trở thành con của chúng tôi. Mới 2 tháng trước, bác sĩ chẩn đoán Toàn mắc một bệnh gọi là hội chứng Noonan, nhiều khả năng dẫn đến bệnh tự kỷ. Đây là căn bệnh còn nằm trong vòng nghiên cứu. Dù vậy, cháu là đứa con trai bé bỏng và tuyệt vời nhất.
Ngần ấy con mà hai vợ chồng vẫn không thấy đủ, vẫn cố xin thêm 2 đứa con gái nuôi nữa.
Why not? 7 children was not too many. We felt the family was not.
Tại sao không chứ? 7 đứa nhỏ đâu có nhiều nhỏi gì, nhất là khi mình cảm thấy gia đình này vẫn chưa trọn vẹn, phòng ăn còn nhiều chỗ trống quá. Còn việc sinh con nuôi là điều rất tự nhiên mà. Vả lại khi ấy tôi cũng bước vào độ tuổi không nên sinh đẻ thêm nữa.
Nhờ bản tin về cặp song sinh Bình và Phước từ cơ quan xin và nhận con nuôi ở Canada, tháng Giêng 2012, gia đình Wagner bắt tay vào việc nộp hồ sơ.
You know, people say, why did you choose Vietnam? Well, I think it's Vietnam that chose us. You know that.
Mọi người hỏi chúng tôi tại sao lại chọn Việt Nam. Câu trả lời là Việt Nam chọn chúng tôi và 2 con chúng tôi. Bình và Phước đã chọn chúng tôi, chứ không phải chúng tôi chọn 2 cháu.
Đi vận động qua nhiều cửa, trả lời những câu hỏi hóc búa, hoàn tất nhiều thủ tục đòi hỏi của chính quyền địa phương ở Canada, mất nhiều công sức và thời gian đi lại. Đến tháng 11 năm 2012, Joe và Mike được phép đón Bình và Phước về Kingston, Ontario, Canada.
We knew they were sick, and we knew it was something with their liver.
Chúng tôi biết rõ các cháu có bệnh liên quan đến gan. Kết quả xét nghiệm từ Việt Nam cho thấy nhiều khả năng 2 cháu bị hội chứng Alagius, khi đó 18 tháng mà mỗi cháu chỉ cân nặng hơn 4 kg thôi.
When we saw them, we were shocked.
Nhìn 2 con gái bé tí tẹo mà sửng sốt mà lặng người. Rồi viện mồ côi ngày hôm ấy, chúng tôi ra ngay chợ Bến Thành, mua sẵn 2 cái hũ nhỏ để đựng tro cốt, vì nghĩ mình đang nhìn thấy giai đoạn cuối cùng và các cháu sẽ không sống nổi. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã khóc, khiến bà bán hàng cứ nhìn mà không hiểu tại sao.
Rồi, như một lời thì thầm từ đáy tim, Joe chia sẻ rằng 2 cháu cần được mình che chở, chăm sóc và thương yêu. 2 cháu có thể sống sót nếu được chữa trị trong hệ thống y tế tân tiến của Canada. Joe và Mike nhất định không bỏ cuộc, nhất định còn nước thì còn tát.
What the children told me is that they would have been mad if we didn't go get them.
Tôi nhớ lại lời các con tôi nói là chúng sẽ rất buồn nếu ba mẹ không đi đón 2 em về cho chúng.
You know, it's gonna be fine. Everything will be fine. I promise you.
Và tôi nhớ khi đó tôi đã ôm 2 cháu vào lòng, thì thầm vào tai 2 con rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Mẹ hứa với 2 con là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
We were determined to do everything we could.
Chúng tôi tự nhủ phải làm mọi điều có thể, kể cả điều đó nằm trong nghĩa là đưa chúng về Canada để nắm đôi tay nhỏ bé của chúng khi chúng trút hơi thở cuối cùng.
When we came to Canada,
về đến Canada, ba Mike và mẹ Joe càng bận rộn hơn với thời gian suốt 5 tuần lễ cùng 2 đứa con đau yếu tại bệnh viện toàn khoa Kingston General Hospital. Tưởng cần biết hội chứng Alagille mà Bình và Phước mắc phải khiến cơ thể 2 em không hấp thụ chất dinh dưỡng của thực phẩm khi ăn qua miệng. Tại Kingston General Hospital, Bình và Phước được các chuyên gia nhi khoa, tiêu hóa, nhãn khoa, huyết học, tim mạch, phẫu thuật tận tình theo dõi, ghi nhận từng diễn biến. Từ mỗi tuần sau đó, 2 cháu phải được đưa tới bệnh viện hết 5 hay 6 lần mỗi tuần. Tại nhà thì sao? Hàng ngày, mẹ Joe phải chuẩn bị khoảng 20 ống tiêm cho buổi sáng và ngần ấy ống tiêm vào buổi chiều. 2 cháu được cho ăn một ngày 3 bữa qua đường muỗi. Sau đó, bằng cách phẫu thuật, hai cháu được gắn ống dẫn chất dinh dưỡng qua đường bụng vào thẳng dạ dày. Cứ mỗi tuần, một y tá và một chuyên viên dinh dưỡng đến nhà. Có thể nói, Bệnh viện Toàn khoa Kingston và tình yêu thương của mẹ Joe cùng bố Mike đã tạo nên phép lạ đối với Bình và Phước. Hai năm ở Canada, cặp song sinh eo uột này lớn hẳn và tươi tắn hẳn lên.
Oh, cháu chạy nhảy leo trèo khắp nơi, chơi đùa với các anh chị lớn trong nhà. Đến nhà trẻ 2 ngày một tuần để được chơi với bạn. Các cháu cũng bắt đầu nói nhiều và trông không khác gì trẻ bình thường. Chỉ có điều cơ thể không hấp thụ chất bổ của thức ăn nuốt qua miệng vì các cháu vẫn bệnh mà.
Hầu hết người biết chuyện đều bảo Bình và Phước quá ư là diễm phúc. Tháng 5 năm 2015 này, hai cháu tròn 4 tuổi, nhưng thể trạng thì chỉ như đứa bé lên 2 mà thôi. Tên chính thức của hai cháu là Iris Bình Wagner và Sage Phước Wagner, mà người ta có thể đọc thấy trên trang Facebook Liver Transplant for Our Vietnamese Twin Girls, tức là cấy gan cho hai đứa con gái song sinh của chúng tôi. Do ông bà Wagner lập ra nhằm tìm kiếm người hiến gan để cứu mạng hai đứa con yêu của họ. Hiện Bình và Phước nằm trong danh sách những bệnh nhân chờ để được thay gan. Theo thống kê, 40% những người cần được thay gan thường chết trong thời gian chờ đợi. Hơn ai hết, Joanne và Michael Wagner hiểu rằng trừ phi được cấy gan từ hai người có gan tương hợp, còn không thì càng lớn, bệnh càng nặng và có thể cướp đi mạng sống của hai cháu bất cứ lúc nào. Với hai ông bà, niềm hy vọng cứu sống con không bao giờ tàn. Với Joanne thì điều kỳ diệu cũng đã xảy ra.
So my husband went ahead, got tested, and we found out he's compatible.
Ông xã tôi đi khám nghiệm và kết quả cho thấy ông có lá gan thích hợp để có thể cấy ghép cho một trong hai cháu sinh đôi này. Toán y sĩ giải phẫu của bệnh viện sẽ quyết định đó là cháu nào khi đến lúc thực hiện phẫu thuật. Thật là hy hữu khi ông xã tôi là người sẽ hiến cho con gái một phần gan của mình. Hiện tại chúng tôi đang chờ đợi và tìm kiếm một người hiến tặng thứ hai có lá gan tương thích với cháu thứ hai.
Nuôi con là hạnh phúc, thêm con là thêm chán, thêm bác, thêm niềm vui, Joanne nói một cách tự tin như vậy. Một nhà 2 người lớn với 9 đứa con mà lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương thì có nặng nhọc và nhiều nhõi gì cho cam. Joe nói,
They are the most important human being.
Con cái là những gì quan trọng nhất của đời tôi. Tuyệt đối không có sự phân biệt trong lòng hay trong suy nghĩ đứa nào là con tôi mang nặng đẻ đau và đứa nào là con tôi mang về từ lúc còn tấm bé. Không có gì khác cả. Nếu phải chọn lựa thì tôi không tài nào chọn được đâu. Tôi thường giải thích với mấy cháu lớn rằng đừng sợ có thêm em, mẹ sẽ bớt yêu các con. Hoặc các con phải chia sẻ tình thương của mẹ với đứa nào. Có 7 đứa thì mẹ làm ổ bánh cho 7 đứa. Thêm 2 em nữa thì mẹ làm ổ bánh lớn hơn để đứa nào cũng có phần. Càng thêm em thì bố mẹ lại càng yêu thương các con nhiều hơn và đồng đều hơn. Những đứa con Việt Nam mà chúng tôi có thêm trong gia đình là một sự có thêm tuyệt vời. Bởi chúng dạy cho từng thành viên trong nhà thế nào là trải lòng và mở trí ra để sống, thế nào là chia sẻ, chào đón và mời gọi lòng yêu thương. Thật sự bước vào nhà chúng tôi, bạn có thể tìm thấy Việt Nam cũng như Canada ở khắp nơi trong nhà. Cái này đứng cạnh cái nọ, đó là cách chúng tôi bài trí nhà cửa, phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ của các cháu. Chúng tôi cũng ăn Tết và ăn tận tình những ngày lễ lớn khác của Canada.
9 đứa con của Joe và Mike, tất cả đều có thể nói Anh ngữ và Pháp ngữ như cha mẹ của chúng. Riêng mẹ Joe thì lại học thêm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam bởi vì 4 đứa con Việt Nam của bà. Một ngày nào, Joanne Wagner thổ lộ. Tôi đưa hết tất cả các cháu về Việt Nam, để những đứa lớn nhìn thấy một đất nước châu Á mà chúng chưa bao giờ tới ngoài Canada, và tôi sẽ chỉ cho 4 đứa con nhỏ hình ảnh của một đất nước mà chúng được sinh ra, một đất nước mà bố mẹ đến đây tìm chúng và thật lòng yêu thích đất nước đó. Rồi có một ngày, giấc mơ về Việt Nam trở thành hiện thực.
Our dream after the transplant
Sau khi giải phẫu cấy gan cho hai cháu bé xong, thì giấc mơ của chúng tôi là có thể dọn về bên Việt Nam. Các bạn biết, mùa hè trước tôi đã đi Việt Nam, đã đóng góp phần nào cho những người nghèo bên đó bằng khả năng khiêm tốn của mình.
Dẫu là phương tiện nhỏ nhoi, người phụ nữ Canada nhân hậu và vô cùng yêu trẻ nói tiếp rằng bà muốn về Việt Nam để thắp sáng nụ cười trên môi những kẻ khốn khó và bất hạnh mà bà thấy trong những lần về Việt Nam trước đó. Thanh Trúc vừa cống hiến đến quý vị câu chuyện về lời kêu gọi hiến gan để cứu sống hai đứa con song sinh người Việt Nam từ một gia đình người Canada. Chắc quý vị cũng như Thanh Trúc là hết lòng cầu mong làm sao để Bình và Phước được cấy gan và được sống, được lớn lên, được ăn học như những đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường, phải không? Thanh Trúc kính chào tạm biệt và sẽ trở lại cùng quý khán giả tối thứ năm tuần tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.